This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
I'd do anything that you wanted me to when all is said.
Cảm ơn quý vị và giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Tính xin chào quý vị và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Du Văn Cường đang có mặt trên đường lay. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào nha sĩ trở lại trong chương trình. Nha sĩ khỏe không?
Good morning anh Hoàng Tín, cảm ơn đã hỏi thăm, vẫn khỏe như bò kéo xe. Ngày hôm nay thì rất là được hân hạnh được đến với quý vị một lần nữa qua chương trình Thế Giới Nha Khoa và mến chào anh Hoàng Tín ạ.
Dạ vâng, chào nha sĩ. Bầu trời ở đây đẹp, xanh, gió hiu hiu thổi, ông trời cũng mát mát dịu dịu trở lại. Không biết là dưới Houston hy vọng, Hoàng Tính có hy vọng là cũng mát mát dịu dịu giống như ở dưới này để cho mình đỡ được ngày nào hay ngày đó. Chứ hơn cái nắng, cái nóng sắp tới nữa thì cũng mệt hết rồi nha sĩ ha.
Vâng, đúng như vậy. Dưới đây thì cũng trời đang nắng ấm, cũng không có nóng lắm. Nghe nói là bắt đầu cuối tuần này sẽ mưa rất lớn đó anh Hoàng Tín ơi. Không biết trên Đà Lạt sao?
Tính thì cũng nghe nói là sẽ có những cái trận mưa nhỏ trong các ngày thứ bảy chủ nhật ngày nọ rồi, thì nếu mà nó có đi nữa thì nó cũng làm dịu mát phần nào, như tại vì sau cơn mưa thì lại trời tiếp tục nóng nữa. Nóng mà nóng nực luôn thưa quý vị, ba con số cũng
thì chúng ta đang trong mùa hè mà nếu mà thì đó là một cái điều mà người ta cũng thích ở thành phố Houston, ở Texas chúng ta, là tại vì nó cũng có bốn mùa rõ rệt đúng không? Mùa nóng thì ráng chịu nóng thôi, mùa lạnh thì cũng cong xương, nhưng mà mùa xuân với mùa hè thì rất là đẹp.
Vâng. Mà nhớ Houston của nhà sĩ thì đỡ, xách xe chạy xuống dưới biển cũng đỡ xíu, còn ở Dallas này hoặc ở Arlington chỉ có nước xách xe chạy ra Six Flags hay hoặc là chịu khó sao xíu mới chạy xuống dưới tứ tận Houston thẳng cái con đường 35 thôi thưa quý vị cũng như thưa nhà sĩ. Hy vọng quý vị sẽ enjoy được những cái ngày thiệt là đẹp của cái mùa hè năm nay với gia đình, với người thân của mình, phải không thưa nhà sĩ ha?
Đúng rồi.
Vâng. Trước khi mà chúng ta đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa này thì thường thì chúng tôi, anh em chúng tôi có được những câu chuyện thời sự. Thì câu chuyện thời sự, đề tài thời sự này thì chắc có lẽ là quý vị cũng thấy bùng lên nhất dữ dội hồi tối cuối tuần. Quý vị mở cái TV hay hoặc là radio trên xe, TV trong nhà, những cái breaking news quý vị thấy có rất là nhiều những cái cuộc biểu tình cũng liên quan đến cái vấn đề mà Tòa Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã đưa ra hai cái phán quyết trong tuần lễ qua đã làm cho đảng Dân Chủ cũng như là phe cánh tả rất là tức tối. Phán quyết thu hồi cái gọi mà Roe vs Wade và cái phán quyết bác bỏ cái luật New York về cái quyền mà đeo súng kính thôi. Đó, anh Cương có thể anh nói về hai cái án lệnh này được không? Rất là nóng trong cái tuần lễ vừa rồi thưa anh Cương.
Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Trong tuần lễ vừa qua thì Tối cao Pháp viện đã cho đảng Dân Chủ Zero Hai bị lọt lưới hai trái luôn, tức là cái phán quyết mà đã được sử dụng trong suốt gần 50 năm qua đó, năm 1973 tới bây giờ, là cái phán quyết mà Roe vs Wade đã bị thu hồi lại thưa quý vị. Thì cái phán quyết này đó thực sự là nó không có nói gì về vấn đề mà phá thai, được phá thai hay không được phá thai, nó chỉ trả cái quyền quyết định đó về cho các tiểu bang mà thôi. Đó, nhưng mà cái quyết định này đó nó cũng tương đương giống như là cái quyết định là để cho các tiểu bang, mà đa số những tiểu bang ở nước Mỹ đó thì là nằm trong tay cầm quyền của bên đảng Cộng Hòa, nhất là những tiểu bang nhỏ nhỏ đó, thì những tiểu bang này đó ít nhất là 20 tiểu bang sẽ có lẽ là thay đổi cái luật bầu phá thai, giống như là tiểu bang Texas của chúng ta vậy, là có thể là họ giảm cái số tháng mà được quyền phá thai xuống có thể là 2 tháng hoặc là ít hơn nữa. Và nhiều tiểu bang sẽ cấm không được phá thai khi mà nhịp tim của thai nhi đã được phát hiện. Đó, và có nghĩa là khoảng 6 tuần tới 8 tuần là có thể là nghe được cái nhịp tim của thai nhi. Cho nên làm như vậy đó thì những cái phe mà ủng hộ phá thai họ rất là tức tối. Và liên tục trong tuần lễ vừa qua đó thì có rất là nhiều những cái cuộc biểu tình bạo loạn cũng có, và đốt cháy nhà thờ cũng có, hâm dọa cũng có. Đó, nói chung là họ đã quyết định là sẽ tiếp tục biểu tình và bạo loạn cho tới khi nào mà không lẽ là Tối cao Pháp viện thay đổi cái quyết định đó hay sao đó. Nhưng mà chúng ta thấy đối với những người mà ủng hộ chống phá thai đó thì thì họ rất là ăn họ rất là vui mừng. Đa số bên Đảng Cộng Hòa thì họ cũng ủng hộ cái đường lối là chống phá thai, cho nên cái phán quyết vừa rồi đó nó đã đi lại vào trong cái lịch sử của nước Mỹ từ năm 1973 khi mà tối cao pháp viện đưa ra cái quyết định Roe versus Wade. Còn cái quyết định phán quyết thứ hai đó là cái tối cao pháp viện đã bác bỏ cái luật của thành phố New York về cái luật mà cấm không cho đeo súng kiếm, tức nghĩa là conceal and carry, đeo súng kiếm ở trong người nếu mà không có giấy phép cho rằng đây là một cái điều cần thiết. Đó, quý vị thấy không, họ không tước đoạt được cái sở hữu súng, không bắt người ta không được đeo súng, nhưng mà họ lại chơi cái màn là muốn đeo súng kín thì phải có giấy phép là cho cần thiết, cho cái sự việc đó nó cần thiết thì mới được đeo. Có nghĩa là chẳng hạn như người đó trước đây bị cướp vô nhà hay là bị đe dọa bằng súng hay là gì đó thì mới được có quyền đeo súng, còn những người bình thường không có lý do gì thì mà có quyền đeo súng kín cả. Nhưng mà tối cao pháp viện đã đưa ra án lệnh là đó là một cái điều mà vi hiến, thì rõ ràng trong cái tu chính án số 2 của hiến pháp Hoa Kỳ cho rằng là quyền sở hữu súng không thể nào mà bị chính quyền xâm phạm được. Cho nên đây là hai cái phán quyết mà Đảng Dân chủ có lẽ là họ rất là tức tối và đã thua trong cái tuần lễ vừa qua đó, và hy vọng rằng là những cái chuyện mà bạo loạn xảy ra đó, thì nó từ từ nó sẽ giảm đi, còn nếu không thì chúng ta lại thấy những cái cảnh mà đốt phá, giết người rồi hăm dọa thế này, giống như là trường hợp mà Black Lives Matter trước đây đã vậy, thưa quý vị.
Dạ vâng. Mới con từng lễ này thôi, hai cái phán quyết bất lợi cho phía Đảng Dân Chủ cũng như là ông Joe Biden, thì không biết ông ta sẽ còn có tỉnh táo sáng suốt được hơn nữa không trong cái thời gian sắp tới đây, với rất là nhiều những cái rối rắm từ phía Đảng Dân Chủ. Dạ vâng, mình tính thấy qua. Hy vọng ông cũng sẽ
tính nhắc ông Joe Biden thì quý vị thấy trong tuần vừa qua cũng vậy, khi mà ông ta đang ngồi họp đó, thì vô tình đưa cái miếng giấy mà hướng dẫn cho ông ta phải làm cái gì đó, tức là một cái tờ giấy mà nó ghi chữ rõ và viết chữ lớn để cho ông ta đọc được, mà nó rất là tỉ mỉ. Nó kêu là ông Joe Biden khi ra ngồi xuống rồi chào các người bên phóng viên của bên báo chí, rồi hỏi người nào và làm cái gì, rồi khi nào xong thì bước ra, tức là một cái instruction, hướng dẫn mà nó tỉ mỉ giống như cho một đứa con nít vậy. Thì đây là một cái điều rõ ràng chúng ta thấy là ông tổng thống của chúng ta bây giờ đó đầu óc không còn minh mẫn chút xíu nào hết. Một cái hướng dẫn rất nhỏ, không cần đáng viết gì hết á, chỉ cần nói một chút xíu thôi là phải hiểu rồi, mà bây giờ phải viết xuống cho ông. Thì rõ ràng là đầu óc ông ta bây giờ lú lẫn lắm rồi đó, Hoàng Tiến ơi.
Thì đó cũng tính như vậy, Hoàng Tiến mới nói, cứ dồn dập kiểu này, không biết ông còn tỉnh táo, ông còn sáng suốt nữa không đây. Mấy ngày trước còn cầm giấy, chứ không tương lai sắp tới, và có người kè kè theo, ê ông ngồi xuống giùm cái ông, ê ông nói giùm này cái ông. Lúc đó ông mới khổ nữa nha, thưa quý vị. Chúng ta hãy chờ xem coi như thế nào, nhưng mà cầu mong cho nước Mỹ của chúng ta sẽ được bình an. Mọi người cũng sẽ trở lại cái normal của mình trong cái những ngày tháng sắp tới, thưa quý vị. Trở lại với chương trình Thế Giới Nha Khoa ngày hôm nay, thì thưa quý vị có thể gọi vào để mà cùng tham gia trong cái chương trình này với Thế Giới Nha Khoa cùng nha sĩ bác sĩ Brian Chu Văn Cương qua số điện thoại 214-341-5943 để đặt những cái câu hỏi liên quan đến cái vấn đề răng của mình hay của những người thân của mình, của chồng, của vợ, của con mình nhé, để nha sĩ sẽ có cơ hội để giải đáp những thắc mắc của quý vị kèm theo những câu hỏi của Hoàng Tính đang có sẵn ở trên đây. Cái đề tài, cái câu hỏi đầu tiên, tức là chắc chắn là mọi người cũng thường cũng có những lúc mà mình đi nhổ răng, thì khi mà sau khi mà mình nhổ răng như vậy thì nha sĩ Cương có thể góp ý là bệnh nhân của chúng ta cần phải làm gì trong mấy cái ngày đầu khi mà cái nú răng cũng như là cái xương răng nó đang trong cái giai đoạn nó hồi phục không, thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, nhổ răng thì phải nói là một cái procedure mà nha sĩ phải làm hầu như là hàng ngày. Ngày nào cũng có người đau răng, cũng có vấn đề mà vô để mà nhổ răng. Thì chúng ta cần biết là khi mà nhổ răng đó thì cần phải làm cái gì, tịnh dưỡng như thế nào để mà cho cái vết thương nó mau lành. Thì sau khi nhổ răng, thưa quý vị, thì chắc chắn là có cái vấn đề chảy máu. Và cái vấn đề chảy máu đó nó rất là quan trọng trong cái vấn đề hồi phục. Thứ nhất là khi mà máu nó ra nó tràn đầy trong cái ổ chân răng đó thì nó có cái tác dụng gì? Là nó có tác dụng thứ nhất là để tránh cho cái vấn đề chảy máu nhiều hơn nữa. Nếu mà cái máu đó nó không có cầm ở trong cái ổ chân răng đó thì không thể nào mà cái máu nó cầm được hết, tức là máu nó sẽ chảy ra ngoài. Và những người mà bị bệnh loãng máu, những người mà bị bệnh mà không cầm máu thì thường thường đó là hay bị chảy máu hoài, tức là họ lấy cái bông gòn họ chấn vào trong cái ổ chân răng mà máu nó vẫn cứ tiếp tục nó chảy ra hoài, nó không ngừng. Thì nếu mà chảy máu hoài cũng rất là nguy hiểm, chảy nhiều quá thì cũng bị mất máu. Cho nên cái vấn đề mà máu nó cầm hay không đó thì là do cái sự mà cái máu trong cái ổ răng nó khô lại. Và nhiều người khi mà nhổ răng rồi đó về cứ thấy hơi rỉ máu chút thì lại súc miệng. Súc miệng rồi súc cho thật sạch, từ vì thấy máu lịch, sợ dơ, sợ bị nuốt vào. Cho nên súc miệng rất là nhiều, làm cho cái máu nó bị loãng ra, là cái cầm máu đó là phải súc ra. Và máu tiếp tục lại chảy nữa, rồi lại họ lại súc nữa, rồi cứ bị như vậy hoài. Rồi họ cảm thấy họ sợ hãi, nói tại sao máu cứ chảy hoài, càng súc càng chảy máu. Thì họ không biết rằng là, hoặc là người nha sĩ quên dặn là phải đừng có súc miệng. Nếu mà có súc miệng thì chỉ súc qua loa thôi, đừng có làm mạnh quá, là cho cái máu máu khô đó, nó súc ra là nó sẽ tiếp tục chảy máu. Và khi mà nhổ răng rồi đó thì khi mà về nhà đó thì chúng ta cần tình dưỡng để cho máu đừng có chảy ra, đừng có làm việc gì mà gọi là nặng nhọc hết. Chẳng hạn như là những người mà có công việc làm phải khuân vác những cái vật nặng đó thì ngày hôm đó chỉ làm nhẹ nhẹ thôi, đừng có làm nặng, hoặc là đừng có đi tập thể thao, chạy bộ vân vân, cần phải tình dưỡng. Và khi mà nghỉ ngơi đó thì cần nằm 2 hoặc 3 cái gối cho đầu cao lên để cho vấn đề mà chảy máu đó, nó nếu mà có trường hợp bị chảy máu đó thì nó không có chảy ngược vào trong cái phổi của chúng ta. Rồi quý vị phải nhớ rằng là khi mà nhổ răng rồi đó, từ 7 ngày cho tới 10 ngày là cái thời điểm mà cái nướu răng đó từ từ nó sẽ mọc ra. Và cái máu khô đó nó lại có tác dụng là để cho cái nướu từ từ nó leo lên và nó mọc kín lại đó. Tức là cái ổ chân răng nó bị hở, nó bị rỗng, và cái nướu răng từ từ nó phải lấp lên để mà cho cái tiến trình mà tế bào xương nó bắt đầu nó mọc ra, để mà nó làm mất đi cái khoảng trống. Thì mất 7 tới 14 ngày thì cái nướu còn nó mới mọc lên cái máu khô đó và nó lấp đi cái lỗ. Lúc đó chúng ta sẽ không còn thấy cái lỗ chân răng nữa. Và kế tiếp đó là từ từ trong cái lỗ chân răng đó nó bắt đầu nó mới đi tới cái tiến trình hồi phục. Có nghĩa là những cái tế bào xương đó từ từ nó bò ra và nó dùng cái máu khô trong đó nó bò ra và nó bắt đầu nó tạo dựng thành một cái cơ cấu, cái cấu trúc, và từ từ nó làm cho cái xương của mình trở nên bình thường lại như hồi xưa. Dĩ nhiên là cái phần xương đó nếu mà chúng ta không có làm bone graft, tức là cấy xương đó, thì cái xương đó nó sẽ bị teo lại, nó bị mỏng đi. Và cái tiến trình mà tế bào xương nó hồi phục đó, nó mọc ra để mà nó làm cho xương chúng ta cứng trở lại, thì nó phải mất cả gần 8 tới 10 tháng hoặc là 12 tháng. Mà càng lớn tuổi đó thì cái tiến trình đó nó càng chậm đi. Cho nên trong cái giai đoạn đó cái phần xương chỗ đó nó khởi đầu rất là mềm, rồi từ từ đó rồi nó cứng lại, và sau cái tiến trình mà 8 tới 10 tháng sau đó thì nó mới cứng hoàn toàn, để mà có thể lúc đó chúng ta có thể làm implant, khoan vô chỗ đó để mà gắn cái con ốc implant. Còn nếu mà chúng ta làm quá sớm đó, thì phần xương đó nó còn rất là mềm, cho nên cái con ốc implant nó sẽ bị hư đi. Nói tóm lại đó thì chỉ cần cẩn thận nhất là trong cái vòng 5 tới 7 ngày đầu tiên đó, là quý vị cần tình dưỡng, và nhất là không nên hút thuốc, không nên uống rượu, không nên uống những cái soda mà nó có chất axit, có chất ga trong đó, để mà cho cái vết thương nó mau lành đó, anh Hậu Tiến.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Như vậy là quý vị nhớ nhé, sau khi mà chúng ta nhổ răng nên tránh xâm phạm cái vùng đó khoảng cỡ 7 tới 14 ngày, cỡ khoảng 2 tuần đó thưa quý vị ha. Quý vị đang đến với chương trình Thế giới nha khoa cùng với là bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Trong đó đặc biệt của chúng tôi có một vị thính giả hình như là đang có mặt trên đường lai, đợi không biết có lâu à, có giờ đi hay không, xin được chào nếu mà quý vị có mặt, xin hello giùm ha. Hello.
Nào.
Dạ vâng, xin chào cô, chào chú gì ạ?
Cô tên
tôi
là
Hà. Cô Hà, chào cô Hà. Dạ.
Mời...
mời cô Hà đặt câu hỏi với lại nha sĩ ạ.
Dạ, cho cô xin
hỏi
của
nha
sĩ.
Dạ, nha sĩ ở dưới Houston lận được không thưa cô? Hello cô.
Mình không nghe cô Hà nói gì hết nên tính rồi.
Dạ, tính bên đây tính cũng nghe không có rõ lắm thưa cô. Cô có thể cô cúp máy rồi cô gọi lại dùm tính thêm một lần nữa thử xem sao nha thưa cô ha. Cô gọi lại nha, 214-341-5943 để coi đường dây có gõ không thưa cô ha. Vâng, thưa quý vị, qua số điện thoại 214-341-5943, hôm nay anh em chúng tôi có được những cái kết nối để cho ngon lành hơn chút xíu về cái kỹ thuật để mà quý vị có thể gọi vào để cùng tham gia trong các chương trình live, cùng thính giả gọi vào để đặt câu hỏi hoặc là tâm tình hay hoặc là nhà yêu cầu chẳng hạn vậy thưa quý vị. Rồi bây giờ tính xin được mời vị thính giả, phải cô Hà không rồi cô Hà?
Dạ.
Dạ, cô Hà nói lớn lớn lên cho Hòa Tĩnh nghe nữa cô.
Tôi xin cái phần của nha sĩ.
Dạ. Nha sĩ có nghe được không thưa nha sĩ?
Ở đây không, hoàn toàn không nghe được gì hết.
Dạ, như vậy là cái hệ thống bên đây là cái phone mà ở bên cái hotline nó không nghe được. Cô Hà hỏi về cái số phone của nha sĩ thì Hòa Tĩnh xin được gửi đến đó là số 281. Cô ghi nha. 650-0658 đúng không thưa nha sĩ?
Vâng đúng rồi ạ.
281-650-0658 nha thưa cô Hà.
650.
Dạ. 0658 ha.
0658.
Dạ, rồi cảm ơn cô nha.
Ok, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn cô. Vâng, để mà lấy cuộc hẹn không chừng nữa, hay hoặc là sẵn cái dịp này đã chạy xuống đi chơi rồi ghé nha sĩ đi giải quyết cho ông chồng tôi hay hoặc đứa cháu tôi chẳng hạn không chừng nữa. Thưa cô Hà, cảm ơn cô gọi vào để tham gia. Nhưng mà cái đường live ấy, thì cái đường live bên đây nha Hoàng Tính nghe được mọi người nói, nhưng mà nha sĩ thì lại không nghe được. Hoàng Tính cũng sẽ yêu cầu kỹ thuật phải sửa lại cái này mới được cái này. Không, bây giờ mình trả lời câu hỏi thứ hai của mình ha nha sĩ ha. Trường hợp mà bị khô ở cái chân răng sau khi chúng ta nhổ răng là gì? Nếu mà bị thì bệnh nhân cần phải làm gì cho nó hết đau thưa nha sĩ?
Vâng, khi mà nhổ răng rồi đó thưa quý vị, thì chúng ta có cái gọi là cái socket, tức là cái ổ chân răng, nó bị trống nơi cái chỗ mà cái chân răng nó trước đây còn đó, thì có răng đó thì là một ổ, có răng thì hai hoặc là ba ổ chân răng. Thì những cái ổ chân răng đó đó, nếu mà sau khi nhổ thì máu nó tràn ra và nó đóng lại, nó khô lại. Thì như trường hợp mà chúng tôi vừa mới trình bày đó. Nhưng mà có những bệnh nhân đó, khi mà nhổ răng đó, thì mình thấy nhổ cái răng rồi, mà tại sao trong cái ổ chân răng đó, máu không có, không chảy máu, nó rỉ ra có chút xíu thôi. Đó, và cái trường hợp này đó là người bệnh nhân đó rất là dễ bị một cái tình trạng gọi là dry socket, tức là bị khô ổ chân răng. Đó, người nào mà bị khô ổ chân răng rồi đó thì sẽ nhớ suốt đời luôn, là vì nó đau khủng khiếp lắm. Nó đau kinh hồn lắm, và trong thường thường nó xảy ra là khoảng chừng 4-5 ngày sau khi mà nhổ răng đó thì sẽ bị. Và những người nào mà hay hút thuốc hoặc là uống rượu thì lại càng dễ cái tăng lên cái cơ hội mà bị dry socket, tức là khô ổ chân răng. Đó. Thì khi mà nhổ răng rồi đó thì nha sĩ thường thường dặn cái người bệnh nhân đó là cố gắng đừng có hút thuốc trong vòng 7 tới 10 ngày, hoặc là đừng có uống rượu, uống bia trong vòng 5-7 ngày gì đó. để mà cho tránh cái tình trạng nó những cái chất đó nó vào trong cái ổ răng đó, nó làm cho khô cái ổ chân răng đi và máu không ra được, thì máu không ra được thì nó cái ổ chân răng nó bị đau khủng khiếp lắm. Thì nếu mà trường hợp mà quý vị không chịu ngưng hút thuốc hoặc là uống rượu đó thì sẽ bị, thì trường hợp mà bị đau đó thì quý vị bắt buộc là phải trở lại văn phòng nha sĩ để mà chúng tôi có thể chữa trị. Chứ nếu mà nằm nhà đó thì nó sẽ đau, nó đau liên tục trong vòng có thể là 10 tới 14 ngày. Mà nó đau như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ không làm ăn gì được, không đi làm được, không ngủ được. Đó, nó nhức đầu kinh hồn lắm. Vào trong vòng văn phòng bác sĩ để mà chúng tôi có thể dùng những cái loại thuốc trám vào trong cái ổ chân răng đó cho nó ướt đi, nó và tạo kích động cho cái những cái mạch máu đó, cho máu nó tuôn ra, tràn ra để mà nó làm cho cái ổ chân răng nó không còn bị khô. Bắt buộc khi, bởi vì khi mà nhổ răng đó, chúng tôi thấy không có máu chảy ra đó, thì trước khi mà cho bệnh nhân về thì chúng tôi phải dùng những cái dụng cụ để mà cạo trong cái ổ chân răng đó để tạo cho cái sự chảy máu nó chảy ra. Đó, để cho máu khi mà nó ra đó thì cái ổ chân răng nó không bị khô, và khi mà máu nó đóng động lại đó thì nó mà những cái tế bào xương nó bắt đầu nó mới cái tiến trình mà hồi phục đó, nó mới những cái tế bào xương nó mới bò ra để mà nó cấu tạo lại những cái xương trong cái chỗ bị mất đi. Cho nên cái máu nó rất là quan trọng. Một lần nữa, nếu quý vị mà không có chịu ngừng hút thuốc hoặc là uống bia uống rượu đó thì cái xác suất mà bị khô ổ chân răng đó, nó rất là cao và sẽ bị đau lắm.
Cảm ơn nha sĩ rất là nhiều với câu hỏi vừa rồi, thưa quý vị. Câu hỏi tiếp theo xin được gửi đến cho nha sĩ. Nhiều bệnh nhân khi mà bị đau răng thì họ uống thuốc trụ sinh cho nó đỡ đau đi. Nhưng mà răng nó cũng không có hết đau, mà trái lại nó lại còn đau hơn nữa. Ủa sao ngộ vậy thưa nha sĩ?
Vâng, có nhiều bệnh nhân đó, họ lầm tưởng đau răng với lại bị nhiễm trùng. Cho nên cái gì họ hơi bị đau cái là họ đòi uống thuốc trụ sinh. Đau răng cái là nói thôi chắc là tôi bị nhiễm trùng thì uống thuốc trụ sinh. Thì một phần cũng đúng, có thể là khi mà cái bị nhiễm trùng đó, khi mà nó loang ra những cái vùng xương xung quanh thì có thể là bị đau. Và uống thuốc trụ sinh thì nó có thể giúp cho cái vấn đề mà đau đó nó cũng đỡ đi chút xíu. Nhưng mà cái vấn đề đau răng đó là khi mà cái răng mà bị sâu đó, rồi vi trùng nó xâm nhập vào trong cái vùng thần kinh và nó đi xuống cái chân răng, cái root canal đó, thì cái dây thần kinh trong cái răng đó nó bị nhiễm trùng và nó bắt đầu nó bị sưng lên. Nhưng mà vì nó nằm trong cái chân răng hoặc là cái vùng thần kinh còn trong cái răng đó, nó không sưng lên được và nó tạo áp suất ngược lại với cái dây thần kinh đó và làm cho chúng ta đau khủng khiếp lắm. Khi mà quý vị bị té hay là bị chấn thương ở ngoài da đó thì cái chỗ phần bị chấn thương đó nó sưng lên đó, nó cái áp lực, cái áp suất của cái dây thần kinh đó nó không bị ép ngược trở lại và chúng ta cũng không có bị đau lắm đó, mặc dù là cũng đau nhưng mà không có đau lắm. Còn trong cái răng đó nó không mọc ra được, nó không sưng ra được thì cái áp lực mà khi mà bị đó, bị nhiễm trùng á, thì nó ép ngược trở lại cái dây thần kinh đó và cái dây thần kinh nó đau kinh hồn lắm. Những người mà bị đau răng đó cũng biết là chúng tôi đang muốn nói cái gì, là phụ nữ nhiều khi đó còn nói rằng là đau còn hơn là bị đi đẻ, đi sanh thai nữa, đi sanh con nữa. Cho nên khi mà bị đau như vậy đó thì đúng là nhiễm trùng, nhưng mà cái nhiễm trùng đó nó nằm ở trong cái răng, cái phạm vi của cái răng. Cho nên khi mà quý vị uống thuốc trụ sinh đó thì trụ sinh nó cũng không có vô được cái chân răng để mà nó làm cho đỡ đau và cũng không làm cho cái sự mà giảm đau bị sưng đó, nó giảm xuống. Cho nên quý vị uống thuốc trụ sinh vô đó nó vẫn không hết đau, nhiều khi nó còn đau hơn nữa. Cho nên quý vị bắt buộc là phải uống thuốc cầm đau, chẳng hạn là những cái thuốc mà ibuprofen mà 800 mg. Quý vị có thể uống ngoài pharmacy nó bán cái thuốc mà 200 mg, thì quý vị có thể uống 4 viên để mà cho cầm đau và cho giảm bị sưng. Cái thuốc ibuprofen nó rất là hữu hiệu khi mà quý vị uống ít nhất là 3 hoặc 4 viên, tức là 600 hoặc 800 mg, để cho cái sự mà sưng nhất đó, nó vừa đỡ sưng mà vừa đỡ đau. Còn nếu mà đau hơn nữa thì phải uống những cái thuốc cực mạnh hơn, chẳng hạn như là Tylenol 3 có cái chất codeine trong đó, hoặc là quý vị có thể uống Vicodin, những cái thuốc mà nó mạnh, nó giúp cho chúng ta đỡ đau. Thì quý vị nhớ đừng có lẫn lộn, khi mà bị nhiễm trùng á, thì chúng ta mới uống thuốc trụ sinh. Còn nếu mà không bị nhiễm trùng đó, thì đừng nên uống thuốc trụ sinh. Tại vì nếu mà chúng ta lạm dụng cái thuốc trụ sinh quá nhiều đó, thì mai mốt khi mà chúng ta bị bệnh, bị nhiễm trùng ở những chỗ khác đó, thì cái con vi trùng nhiều khi nó lờn thuốc, nó không có còn hữu hiệu. Và trên thị trường thì chỉ có một số cái thuốc trụ sinh mà thôi. Chứ nếu mà bị nhiễm bị lờn thuốc, mà thuốc nào cũng lờn hết đó, thì mai mốt khi mình bị thật sự bị nhiễm trùng nặng đó, thì nó không có hữu hiệu, không có work. Lúc đó chúng ta có thể bị nguy hiểm tới tính mạng đó, thưa quý vị.
Cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Quý vị đang đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Một câu hỏi nhỏ nha sĩ, chứ đau răng là đau răng á, nhức đầu là nhức đầu đó. Giữa đau răng là nhức đầu nó đi song song với nhau, mình chữa nhức đầu trước hay chữa đau răng trước, hay hoặc là chữa đau răng trước, chữa nhức đầu sau, thưa nha sĩ?
Đúng, cái câu hỏi rất hay. Tại sao mà nhiều khi đau răng rồi nó nhức đầu luôn?
Đúng.
Là tại vì thưa quý vị, cái dây thần kinh đó là nó nối liền với nhau, nó cũng là một cái nhánh đó thôi. Cái nhánh mà dây thần kinh mà nó đi vào trong xương hàm, nó đi vào trong những cái răng của chúng ta đó, nó đều khởi nguồn từ cái não bộ của chúng ta. Và cái nhánh đó, cái nhánh mà nó đi xuống màng tang đó, là nó đi vào trong mắt, cái vùng mắt của chúng ta. Rồi một nhánh thì đi vào trong xương hàm trên và những cái răng hàm trên. Rồi một nhánh đó thì đi vào xương hàm dưới và đi vào những cái răng hàm dưới. Cho nên khi mà chúng ta bị đau răng, nhất là chẳng hạn như khi mà bị đau răng cấm đó, nó cấn vào cái dây thần kinh hàm dưới đó, thì bị nhức đầu, buốt đầu khủng khiếp lắm. Và họ tưởng là họ bị đau đầu, họ đi bác sĩ thì bác sĩ nói là đi nha sĩ để mà coi răng cỏ ra sao, thì chúng tôi nhổ những cái răng cấm đó ra thì không còn bị đau đầu nữa. Đó, cho nên cái câu hỏi này của anh Hoàng Tiến rất là hay. Đau đầu nhưng mà đi nha sĩ chứ không phải đi bác sĩ.
Vâng, cái đó là vế trên thôi. Câu hỏi này để dẫn đến một cái câu hỏi tiếp theo. Như vậy vế dưới thì như thế nào thưa nha sĩ? Đau đầu là đau đầu, không phải đau răng là đau răng, nhưng mà đau bụng là đau bụng. Giữa đau bụng và đau răng thì mình chữa cái nào trước thưa nha sĩ?
Vâng, thì mình phải chữa cái gốc của nó trước chứ.
Yeah.
Bây giờ mình đau đầu nhưng mà cái đau đó nó xuất phát từ cái dây thần kinh của răng.
Đúng.
Thì mình phải chữa cái răng. Cái nguồn gốc của nó thì mình mới hết đau đầu.
Dạ vâng.
Cũng giống như anh Hoàng Tín mà bị đau đầu, mà thật sự cái gốc của nó là gì? Cái gốc của nó là tại vì anh coi phim, thức khuya coi phim nhiều quá, không ngủ đủ giấc. Bây giờ anh uống thuốc mấy nó cũng không hết. Bây giờ phải chữa cái gốc, có nghĩa là phải chịu khó đi ngủ sớm hơn, có coi phim coi khuya quá thì là nó hết cho đau đầu thôi.
Vâng, thưa quý vị, một câu hỏi tiếp theo trong cái chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với là bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương xin được gửi đến nha sĩ. Tại sao cái răng của mình khi mà mình đã rút gân máu hay hoặc là mình đã lấy tủy xong đi mà một thời gian sau bị tái nhiễm trùng là sao vậy thưa nha sĩ?
Vâng, thì thưa quý vị, khi mà chúng ta đã rút gân máu, tức là đã lấy tủy hoặc là tiếng Anh gọi là root canal á, thì trong cái răng đó đó, thật sự là tất cả những cái dây thần kinh, những mạch máu đều đã bị clean sạch hết rồi, đã bị lấy ra hết rồi và đã được fill trám bằng những cái chất để mà nó không có còn những cái khoảng trống trong cái răng của chúng ta. Nhưng mà 1-2 năm sau, nhất là 2 năm sau đó, thì nó có thể tái nhiễm trùng. Nó có nhiều lý do, thưa quý vị. Thứ nhất đó, là cái người nha sĩ khi mà làm cái root canal đó đó, làm có cẩn thận hay không, có khử trùng thiệt là kỹ trong cái chân răng hay không, có bị sót một cái chân răng nào hay không. Tại vì nhiều khi mình nghĩ cái chân răng đó nó có chỉ có 3 cái root canal thôi, nhưng mà thực sự nó tới 4 hoặc 5 cái root canal. Và vì thiếu kinh nghiệm hoặc là nó bị bít kỹ quá, mình không kiếm ra được, cho nên mình bị sót một hai cái đó là rất là phổ thông. Cho nên lúc về đó nó sẽ bị tái nhiễm trùng. Và nếu mà không có khử trùng kỹ đó, thì dù làm cái root canal nó kỹ đi nữa mà không có khử trùng hết đó, thì một vài con vi trùng nó có thể sót lại. Và vi trùng thì quý vị cũng biết đó, là nó có thể nằm ngủ đó một vài năm sau hoặc là nhiều năm sau thì nó thức dậy và nó sẽ gây ra tác hại. Đó, có những con vi trùng quý vị thấy nó nằm cả hàng triệu năm, rồi khi mà nó được hồi phục trở lại đó, nó vẫn có thể gây ra tác hại. Đó, thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi mà mình làm root canal rồi đó, thì người nha sĩ đó trám cái răng lại, rồi người bệnh nhân nó không chịu đi làm cái chụp mũ, cái crown để mà bọc cái răng lại, thành thử ra cái trám răng đó đó một thời gian sau đó, vì nó có những cái kẽ hở mà li ti, nó tạo ra những cái gap, những cái khe hở rất nhỏ, rồi vi trùng đó nó có thể xâm nhập vào những cái khe hở đó, rồi từ từ nó loang dần vào trong cái vùng trong của cái răng, rồi nó đi xuống cái chân răng và nó lại gây ra tác hại bị nhiễm trùng. Đó, đó là cái thứ hai. Rồi cái thứ ba đó là chúng ta nếu mà có thể bị bệnh nướu răng thì vi trùng nó cũng có thể đóng xung quanh cái răng dưới cái nướu, rồi từ từ nó đi dọc cái mặt ngoài của cái chân răng đó, nó đi xuống và nó xâm nhập vào trong cái dây thần kinh, cái root canal từ dưới cái chân răng đi ngược lên. Đó, thì đó là những cái lý do mà đã lấy gân máu rồi, lấy tủy rồi mà vẫn bị tái nhiễm trùng. Cho nên khi mà đã lấy ra gân máu rồi đó thì quý vị vẫn phải tiếp tục đi nha sĩ để mà chúng tôi coi là 1 năm sau, 2 năm sau nó có bị tái nhiễm trùng trở lại hay không. Sau 2 năm mà nó không tái nhiễm trùng đó thì đa số 99% là sẽ không bị tái nhiễm trùng. Nhưng mà như trường hợp cá nhân chúng tôi nè, hiện bây giờ nè, đang bị súng răng, nha sĩ mà bị súng răng nghe mắc cỡ quá. Có một cái răng cửa mà đã làm rút gân máu cách đây 25 năm rồi, mà bây giờ 25 năm sau nó mọc ra một cái bướu ở chân răng, rồi phải đi bác sĩ giải phẫu để mổ để mà lấy cái bướu đó ra. Rồi sau đó nửa năm sau cái nó lại bị tái nhiễm trùng cái chân răng đó nữa. Bây giờ đành phải nhổ cái răng nó đi, và hiện bây giờ đang nói chuyện với quý vị mà bị súng cái răng phía trước mắc cỡ lắm. Thành thử ra anh Hoàng Tính mà có gặp mà thấy cười mà lấy tay che che là biết là nha sĩ bị súng răng đó.
Đâu có sao đâu, mọi người đều có những cái khoảng trống nhất định, hay hoặc là có những cái mà những cái buồn không ai nói nên lời được, hay hoặc mình không có đứa thổ lộ cùng ai. Nha sĩ nói chi vậy trời quá. Vâng, thưa quý vị, đó là chương trình Thế Giới Nha Khoa mà quý vị vừa mới nghe xong, với những cái câu hỏi liên quan thắc mắc về vấn đề răng hàm của mình. Thì quý vị có những cái liên quan thắc mắc thì trong những lần sau quý vị gọi vào để cùng tham gia trong chương trình với anh em chúng tôi, cùng với là nhà sĩ Brian Chu Văn Cương, qua cái số điện thoại 214-341-5943 nhé thưa quý vị ha. Cảm ơn nhà sĩ ngày hôm nay nhìn chút thời gian đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa. Không còn chúc cho nha sĩ một ngày bình an đó, với phòng mạch, với bệnh nhân, với người thân của mình. Và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Mời nha sĩ lời gửi lời chào nha.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chúng tôi. Và cô Hà lúc nãy đó, nếu mà cô có muốn thắc mắc gì thì cô cứ liên lạc thẳng với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng để trả đáp những cái thắc mắc của cô nha. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thế Giới Nha Khoa lần tới.
Cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng lại bác sĩ nha sĩ Brian Cân, Brian Chu Văn Cương, và chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Thế Giới Nha Khoa lần sau. You came walking up to me with him.